trở thành phúc lành cho tha nhân. Quý bạn thính giả thân mến, văn hào Nga Dostoevsky kể lại mẩu chuyện sau đây. Một hôm có hai người bạn đi coi triển lãm, đứng ngắm nhìn bức tranh hạ xác Chúa Giêsu của họa sĩ Holbein. Thân xác Chúa Giêsu mới thảm hại làm sao, mặt bê bết đầy máu, toàn thân mình bầm dập, đầy thương tích. Tất cả cái uy nghi, quyền bính trước đây đã hoàn toàn biến mất nơi thân xác tím bầm lạnh ngắt ấy. Sau một lúc ngắm nhìn, một người nói: "Tôi thích bức tranh này quá." Anh bạn đứng bên trả lời: "Bức tranh này đã khiến cho bao nhiêu người mất lòng tin đấy." Và ông ta có lý, bức tranh này phá hủy lòng tin của người duy vật và tất cả những ai khẳng định rằng chết là hết, sau cái chết không còn gì nữa cả. Nếu Đức Kitô đã chết và đã không sống lại, thì chúng ta không thể nào tin vào lòng tốt của Thiên Chúa và của con người được. Nhưng nếu Đấng đã chọn cái rốt hèn nhất trong đời đã chiến thắng, thì sự giữ sẽ không bao giờ còn có thể đè bẹp được chúng ta nữa. Quý bạn thính giả thân mến, suy tư trên đây của văn hào Dostoevsky diễn tả được ý nghĩa sứ điệp mà mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta trong phụng vụ Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm A. Đó là Thiên Chúa kêu mời chúng ta trở thành phúc lành cho tha nhân, cho dù có phải khổ đau và hy sinh mạng sống mình đi nữa. Chương 12 sách Sáng Thế mở đầu cho phần 2 kể lại lịch sử các tổ phụ. Trong khi 11 chương đầu trình thuật lịch sử thời khai sinh vũ trụ, loài người, các thất bại của con người trong việc dùng sự tự do của mình và năm biến cố biểu tượng cho năm loại tội loài người vấp phạm. Sau khi đã phạm tội và đập tan cảnh sống hài hòa hạnh phúc trong các liên hệ với Thiên Chúa, với nhau và với vạn vật, loài người ngày càng sa đọa tội lỗi và xa rời vườn địa đàng. Câu chuyện chiếc tháp Babel trong chương 11 biểu tượng cho thái độ sống kiêu căng ngạo mạn của con người, muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi tâm lòng và cuộc đời mình. Đó là một móc xích nữa trong dây xích dài tội lỗi của loài người. Nhưng Thiên Chúa muốn bắt đầu một giai đoạn mới trong lịch sử nhân loại. Ngài kêu gọi Abraham chúc lành cho ông và cho dòng dõi ông, để ông trở thành phúc lành và đem ơn cứu độ đến cho mọi gia đình trên toàn thế giới. Để khởi đầu một nhân loại mới, Thiên Chúa kéo lôi Abraham ra khỏi khung cảnh xã hội tội lỗi cũ rích và rách nát mà ông đang sống cho tới lúc đó. Ngài thôi thúc ông bẻ gãy hoàn toàn với quá khứ, từ bỏ mọi sự và ra đi, lên đường, hướng về một chân trời mới, tới một vùng đất mới Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông. Abraham đã tin vào Thiên Chúa, nghĩa là ông tín thác hoàn toàn nơi Ngài và chấp nhận từ bỏ mọi sự. Sự từ bỏ của tổ phụ Abraham bắt đầu với những điều lớn rồi tới các điều nhỏ hơn, từ xa tới gần, từ ngoài vào trong. Xứ sở, hàng xóm láng giềng, họ hàng thân thuộc, nhà thân phụ và sau cùng là cả ý muốn riêng của ông nữa. Và không phải những gì lớn luôn luôn là những điều khó bỏ nhất. Trái lại, kinh nghiệm dạy cho chúng ta biết chính những điều nhỏ nhặt, thân quen, gần gũi là những sợi dây ràng buộc và giam cầm chúng ta nhiều nhất và chặt nhất. Cái nhỏ nhất, vô hình nhất, gần gũi nhất và thân thiết nhưng cũng khó từ bỏ nhất là chính ý muốn của chúng ta. Nhưng trong cuộc gặp gỡ đổi đời với Thiên Chúa, Abraham đã từ bỏ nó. Tin ở đây có nghĩa là từ bỏ ý muốn của mình để sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi từ bỏ quê hương xứ sở, Abraham sẽ trở thành cha của một dân tộc lớn. Khi từ bỏ hàng xóm láng giềng và họ hàng thân thuộc, Abraham sẽ trở thành danh tiếng. Khi từ bỏ nhà thân phụ, Abraham sẽ trở thành phước lành cho mọi gia đình trên toàn thế giới này. Và đó là cái luận lý của Thiên Chúa. Từ bỏ để lại nhận được tràn đầy hơn, sung mãn hơn và toàn vẹn hơn. Trong liên hệ với Thiên Chúa, tìm duy trì cái mà chúng ta có là thái độ khiến chúng ta chiếm hữu được ít hơn điều chúng ta chờ mong. Cái luận lý của Thiên Chúa như thế là cái luận lý của một chiếc kim tự tháp lật ngược, đáy chổng lên trời và chóp nhọn nằm ở dưới đất. càng lên cao lại càng trải rộng ra. Tin có nghĩa là biết chấp nhận cái luận lý của chiếc kim tự tháp lật ngược ấy của Thiên Chúa, từ bỏ ý muốn của chúng ta để tuân theo ý muốn của Thiên Chúa và sống theo chương trình của Ngài với lòng khiêm tốn, mau mắn và thái độ hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương và quyền năng quan phòng của Thiên Chúa. Thái độ tin yêu phó thác ấy cũng đã là thái độ sống của chính Chúa Giêsu Kitô. Mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều quy hướng về việc mặc khải mầu nhiệm cứu độ. Biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor như Thánh Matthew trình thuật trong chương 17, báo trước cuộc sống phục sinh vinh hiển của Ngài. Thánh Matthew trang trọng ghi nhận 3 lần tiếng nói của Thiên Chúa tỏ lộ trong cuộc đời Chúa Giêsu. Trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, có tiếng nói từ trời phán: "Này là con yêu dấu của ta, nơi người ta được vui thỏa." Tiếng nói ấy lặp lại trong biến cố biến hình trên núi Tabor. Và sau cùng, khi thấy Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, viên quan bách quản Roma đã thốt lên: "Ông này thật là con Thiên Chúa." Như thế, tiếng nói công bố Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa diễn tả trung tâm điểm cuộc sống của Chúa Giêsu. Trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng có 3 văn bản ghi nhận tiếng nói của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 2 tả lại cảnh phong vương: "Vị vua được cất nhắc lên ngai thống trị ấy là con Thiên Chúa." Lời Thiên Chúa nói trong câu 7: "Con là con ta" giờ đây được áp dụng cho Đức Kitô, vị vua đích thật và là con thật của Thiên Chúa. Chương 42 câu 1 sách ngôn sứ Isaiah cũng ghi lại lời Thiên Chúa giới thiệu người tôi tớ khổ đau, đấng chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết để giải thoát con người khỏi sự dữ và tội lỗi như sau: "Này là người tôi tớ ta, nơi người ta được vui thỏa." Người tôi tớ ấy không ai khác là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu thế, đấng hiến chính mạng sống mình để cứu rỗi nhân loại. Và sau cùng, sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 15 ghi lại lời Thiên Chúa phán với ông Môsê: "Thiên Chúa, Chúa của ngươi sẽ khiến cho một ngôn sứ trỗi dậy, các ngươi hãy lắng nghe người." Vị ngôn sứ đó là Đức Giêsu, Môsê mới, đấng sẽ giải phóng dân Ngài khỏi kiếp sống nô lệ tội lỗi, sự dữ và cái chết. Sự hiện diện của ông Môsê và ngôn sứ Elia bên cạnh Chúa Giêsu vinh hiển trên núi Tabor ám chỉ toàn luật lệ và giáo huấn của các ngôn sứ trong thời Cựu Ước giờ đây quy tụ nơi con người của Chúa Giêsu và công trình cứu độ của Ngài. Chúa Giêsu Kitô là đấng thành toàn mọi lời hứa cứu độ xưa kia và khai sinh ra trời mới, đất mới. Trước khung cảnh oai nghi huy hoàng ấy, lời tông đồ Phêrô ước mong cho giây phút hạnh phúc kéo dài mãi, đi ngược lại con đường khổ nạn Thiên Chúa đã vạch ra cho Đức Giêsu. Lời Thiên Chúa phán ở đây cũng là lời Ngài kêu mời mọi Kitô hữu hãy biết nhận ra chương trình cứu độ mà Ngài muốn hiện thực qua cuộc khổ nạn và cái chết cứu độ của Chúa Giêsu, can đảm tiến bước theo Chúa Giêsu, vượt qua con đường hầm đen tối của thập giá và khổ đau để hướng về cuộc sống phục sinh vinh hiển. Chúa Giêsu đụng vào 3 tông đồ truyền cho các ông trỗi dậy. Cử chỉ và động từ trỗi dậy, egerthete trong tiếng Hy Lạp, cũng là cử chỉ và lệnh truyền Chúa Giêsu dùng đối với người bệnh và người chết để cho họ sống lại, để kéo họ ra khỏi tình trạng bệnh hoạn hay ra khỏi cái chết. Và lệnh truyền đừng sợ cũng là điều Chúa Kitô phục sinh nói với các môn đệ trong các lần hiện ra với họ. Ơn gọi trở thành phúc lành cho thế giới và ơn cứu độ cho loài người cũng là điều Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong chương 1 thư 2 gửi giám mục Timôthê. Kitô hữu được mời gọi sống cuộc đời thánh thiện, nghĩa là kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu để đạt cuộc sống trường sinh bất tử mà Thiên Chúa muốn trao ban trở lại cho con người qua cái chết cứu chuộc của con Ngài. Nhưng muốn được như thế, cần phải biết chấp nhận bước theo Chúa Giêsu, sẵn sàng ra đi, sẵn sàng đổi đời, sẵn sàng chết đi cho tội lỗi, để trỗi dậy, để sống lại vinh hiển với Ngài.